Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư ngày 18 tháng 10 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ Giáo dục Việt Nam bất nhất về dạy theo sách giáo khoa. Đại hội Đảng Trung Quốc hy vọng về cải cách thị trường tan biến. Nhận huân chương tự do, Thượng nghị sĩ McCain đả kích chủ nghĩa dân tộc nửa mùa. Ba hãng tư nhân đề nghị tái tục tìm kiếm máy bay MH370 mất tích.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi những chỉ trích của báo chí Việt Nam về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cải chính công văn cấm tuyệt đối việc dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ông Jerome Powell có thể sẽ là chủ tịch kế tiếp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed. Kết quả thăm dò của Reuters cho thấy một tỷ lệ đa số xít sao các nhà kinh tế cho ý kiến như vậy. Mặc dù phần lớn nói rằng đương kim chủ tịch Fed bà Janet Yellen sẽ là chọn lựa hợp lý nhất. Chỉ hơn một nửa trong tổng số 40 kinh tế gia tham gia cuộc thăm dò của Reuters diễn ra trong mấy ngày qua cho rằng thống đốc Powell của Fed sẽ được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang khi nhiệm kỳ 4 năm của bà Yellen chấm dứt vào ngày 1 tháng 2 năm 2018. Ông Powell, một luật sư và là cựu lãnh đạo ngân hàng đầu tư, đã làm ủy viên của Hội đồng Thống đốc Fed từ tháng 5 năm 2012. Nhà phân tích Ryan Sweet của Moody nhận định rằng sự tiếp tục hợp lý nhất của chức lãnh đạo Fed là từ bà Yellen sang ông Powell. Trong bối cảnh chúng ta đang ở trong chu kỳ chặt chẽ, sự ổn định sẽ được thị trường tài chính hoan nghênh. Ông nói tiếp rằng thay đổi chế độ quản lý có thể gây ra những dao động và làm cho thị trường lo lắng. Một chọn lựa thứ hai sau Powell có nhiều khả năng sẽ là ông Kevin Warsh, một cựu ủy viên của Hội đồng Thống đốc Fed trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Ông Warsh được 13 phiếu dự đoán được đề cử, bà Yellen chỉ nhận được 4 phiếu. Trên danh sách chọn lựa, ngoài các nhân vật có nhiều tiềm năng được đề cử nêu trên, còn có ông Gary Cohn, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, ông Richard Davis, cựu lãnh đạo ngân hàng US Bancorp, và ông Glenn Hubbard của trường Columbia Business School, ông John Allison, cựu lãnh đạo ngân hàng BB&T, và giáo sư John Taylor của Đại học Stanford. Khi được hỏi ai sẽ là chọn lựa thích hợp nhất, khoảng 2/3 trong số các nhà kinh tế cho rằng Tổng thống Trump nên để cho bà Yellen tiếp tục lãnh đạo Fed, còn ông Powell đứng thứ hai với 7 phiếu trong tổng số 37 phiếu. Không có sự khác nhau rõ rệt nào giữa quan điểm quản lý của ông Powell và bà Yellen, và các nhà kinh tế dự đoán rằng ông Powell sẽ không thực hiện một sự thay đổi sâu rộng nào trong chính sách. Tổng thống Trump cuối tháng trước nói rằng ông sẽ chọn chủ tịch Fed trong 2 hoặc 3 tuần tới. Ông đã gặp gỡ với 4 ứng viên, nhưng tránh văn phòng của ông cho biết rằng ông chưa đưa ra một quyết định nào. Hồi tháng 7, Tổng thống Trump nói ông có thể quyết định tái đề cử bà Yellen tiếp tục làm chủ tịch Fed nhiệm kỳ 4 năm kế tiếp, hoặc cũng có thể chuyển cho ông Cohn. Ông Trump sẽ gặp gỡ với ông Taylor vào thứ Tư 18 tháng 10 để bàn về chức vụ này.
Thượng nghị sĩ John McCain tối thứ Hai, 16 tháng 10, đã lên tiếng gay gắt chỉ trích những người mà ông không nêu tên đã thúc đẩy khuynh hướng chính trị cô lập hóa sau khi ông được trao phần thưởng dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ vì một đời phụng sự, cống hiến và hy sinh cho đất nước. Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden là người trao giải cho ông McCain tại buổi lễ trao huân chương tự do tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia. Tại buổi lễ, thượng nghị sĩ John McCain nói chối bỏ vai trò của Hoa Kỳ trong tư cách là một nước lãnh đạo thế giới là không yêu nước. Thượng nghị sĩ John McCain phát biểu. Sợ hãi cái thế giới mà chính chúng ta đã sắp xếp và lãnh đạo trong 3/4 thế kỷ, từ bỏ các lý tưởng mà chúng ta đã thăng tiến trên khắp thế giới, khước từ trách nhiệm lãnh đạo thế giới và nghĩa vụ của chúng ta là niềm hy vọng cuối cùng tốt nhất cho trái đất, để mà theo đuổi một thứ chủ nghĩa dân tộc nửa mùa, giả tạo, tạo ra bởi những kẻ chỉ muốn tìm người khác để đổ lỗi thay vì giải quyết vấn đề, là một hành động không yêu nước, đi đôi với bất cứ chủ thuyết lỗi thời nào của quá khứ đã từng bị người dân Mỹ vứt bỏ vào sọt rác của lịch sử từ lâu. Thượng nghị sĩ John McCain không nêu đích danh Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, khẩu hiệu nước Mỹ trên hết mà ông Trump nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú dường như đang phương hại tới uy tín và thanh danh của Hoa Kỳ đã bị đả kích nặng nề, kể cả quyết định của Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Biến đổi Khí hậu ở Paris, cũng như những lời phát biểu của Tổng thống Trump không ngớt chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran được một số nước đồng minh của Mỹ hậu thuẫn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một quan chức Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vừa cải chính công văn cấm tuyệt đối việc dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa. Một giảng viên đại học cho rằng đó là động thái có tính tình thế của Bộ trước những phản ứng chỉ trích của dư luận. Hôm 17 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học thuộc Bộ, được báo chí Việt Nam dẫn lời nói rằng công văn số 4612 ban hành ngày 3 tháng 10 đã gây hiểu nhầm. Công văn do một thứ trưởng ký chỉ đạo các trường phổ thông điều chỉnh nội dung dạy học kể từ niên khóa 2017-2018 kết thúc với câu tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa gây nhiều tranh cãi. Phó Vụ trưởng Thành nói với báo chí rằng cách diễn đạt như vậy đã gây hiểu lầm là Bộ chỉ cho phép giáo viên khai thác sử dụng sách giáo khoa để dạy học. Ông khẳng định điều này không đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ. Ông Thành lưu ý rằng phần lớn nội dung của công văn thực ra đề nghị tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Trước khi có giải thích của vị phó vụ trưởng, công văn này đã nhận nhiều lời chỉ trích thể hiện trên các báo lớn của Việt Nam. Ý kiến của nhiều giáo viên ở các địa phương khác nhau đều cho rằng coi sách giáo khoa như pháp lệnh là không phù hợp với sự phát triển. Họ cũng nêu ý kiến không nên bó buộc sự tự do sáng tạo của người dạy và người học. Một số nhà giáo cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiền hậu bất nhất, thậm chí mâu thuẫn trong chỉ đạo. Họ nêu dẫn chứng là nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ trước đây cho giáo viên có thể thoát ly sách giáo khoa, chỉ coi đó là một tài liệu chính trong nhiều tài liệu để thiết kế bài giảng. Một giảng viên đề nghị không nêu tên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bình luận với VOA.
Theo cái tư duy trước nay vẫn có trong cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ấy, thì nó là nhất quán. Bởi vì trước nay cái nền giáo dục của ở Việt Nam ấy là vẫn là theo định hướng, thì họ có thể ra cái văn bản đó một cách rất là duy ý chí. Nhưng mà sau khi nhận được phản ứng trái chiều bất bình của dư luận ấy, thì theo đánh giá của tôi thì họ cũng bắt đầu suy nghĩ lại, cho nên họ phải rút lại cái văn bản. Tôi nghĩ rằng là bây giờ tình thế nó đã khác, dân trí đã nâng cao hơn, rồi người dân đã có mạng xã hội để bày tỏ ý kiến.
Giảng viên này nói thêm là việc cải chính công văn thể hiện sự thận trọng về chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong một bài viết trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng ngày 16 tháng 10 liên quan đến sự kiện này, nhà giáo có tên Đỗ Quyên bày tỏ sự ngao ngán về việc Bộ ra những chỉ đạo cái sau đá cái trước. Nhà giáo nêu ra một thực trạng là Bộ liên tục chỉ đạo chuyên môn, giáo viên liên tục bị điều đi tập huấn thực hành, nhưng cuối cùng thì giáo dục vẫn cứ như một mớ bong bong, gỡ chỗ này lại dính chùm chỗ kia đến độ mất phương hướng. đoạn kết của bài viết trên báo thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đặt câu hỏi, cứ đà này, giáo dục của chúng ta biết đến bao giờ mới thật sự đổi mới được đây? Giảng viên không muốn nêu tên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra nhận định với VOA.
Trong thời gian ngắn tới, tôi nghĩ là các vấn đề lớn của giáo dục vẫn ở trong cái tình trạng là giải pháp tình thế. Về tổng thể để mà có một sự thay đổi triệt để thì tôi nghĩ rằng là chưa có. Bởi vì cái sự thay đổi triệt để của bất cứ một ngành nào ở trong xã hội Việt Nam hiện nay nó đều phải nằm trong cái sự thay đổi chung. Đấy là cái sự thay đổi căn bản về ý thức hệ. Cho nên thời gian tới tôi cũng không lạc quan lắm về cái vấn đề cải cách cách trong giáo dục đâu.
Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp và thông tin trong ngành giáo dục, giảng viên này dự báo tới đây Bộ có thể cho thí điểm được độc lập về sách giáo khoa ở một vài trường, thậm chí rộng hơn là ở một huyện hoặc một tỉnh. Tuy nhiên, theo giảng viên, đó vẫn là giải pháp tình thế và tạm thời, không phải là giải pháp triệt để trong cải cách giáo dục.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội ngày 17 tháng 10 lên tiếng giải trình về phát ngôn vỡ đê có kế hoạch của một cán bộ chuyên môn gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua. Một nhà bình luận quan sát tình hình thời sự Việt Nam nói, câu chuyện làm nổi bật vấn đề quan trí và sự bất nhất trong bộ máy chính quyền. Trước đó vào ngày 13 tháng 10, tại cuộc họp thông tin về đợt mưa lũ, khi phóng viên đặt câu hỏi về hiện tượng ngập nước ở đê Hữu Bùi, còn gọi là đê Bùi 2, thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, là do tràn đê hay do vỡ đê, chi cục trưởng chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội Đỗ Đức Thịnh nói, dân nhìn vào thì nói là vỡ, nhưng chúng tôi nói đó là vỡ có kế hoạch, vỡ nằm trong khu thoát lũ chứ không bất ngờ. Đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cuộc họp báo cho thấy cả phòng họp đã cười ồ lên sau lời giải thích của giới chức phụ trách đê điều. Mặc dù hiện tượng ngập úng trên địa bàn huyện Chương Mỹ chỉ gây thiệt hại về nông sản, nhà cửa, không ảnh hưởng đến tính mạng người dân, nhưng có thể thấy phản ứng của công chúng khá mạnh khi đoạn video và các bài viết trên báo chí xoáy vào phát ngôn vỡ có kế hoạch của ông Đỗ Đức Thịnh. Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 17 tháng 10, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, ông Trần Thanh Nhã đã phải lên tiếng giải trình về phát ngôn này. Ông Nhã thừa nhận không có khái niệm vỡ có kế hoạch trong thuật ngữ chuyên môn và đoạn đê bao Hữu Bùi có thể coi là vỡ đê, nhưng thực chất là do nước tràn vào bờ đê bao gây xói mòn một số đoạn đê. Một nhà quan sát tình hình Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng đây là một sự kiện cần được giải thích rõ ràng về mặt chuyên môn thay vì đưa ra một phát ngôn gây phản cảm. Ông nói,
những cái đê đó nó gọi là cái đê phụ, đê quai thôi. Để cho khi nước nó dâng lên quá một cái mức nhất định thì nó tràn qua đê và nó vào cái vùng mà dự định là dự tính là để cứu những vùng khác. Tức là cái đấy là cái mà người ta đã có dự tính từ khi thiết kế toàn bộ cái hệ thống đê điều. Có những vùng như thế. Nên là khi mà cái ông cục trưởng ông nói là có kế hoạch thì có lẽ là cái cách dùng từ của ông ta nó không được khéo, nó gây phản cảm đối với người nghe.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, không chỉ các quan chức ở Hà Nội mà kể cả các quan chức ở tận Trung ương thỉnh thoảng vẫn có những phát ngôn mà ông gọi là kỳ lạ và ngộ nghĩnh.
Nào là rất rất tươi, nào là những chàm, nào là củi tươi, củi khô. Tôi nghĩ là kỹ năng về truyền thông của những quan chức nhà nước ở Việt Nam là thực sự tôi nghĩ là họ không bao giờ để ý đến cái chuyện đấy cả. Một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng của một quan chức nhà nước là phải trình bày rõ những cái thông điệp, những cái chính sách một cách rõ ràng, minh bạch cho dân chúng. Nhưng đáng tiếc là trình độ quan chức của Việt Nam như thế, hay là phải nói là trình độ quan trí của Việt Nam rất là thấp, mà cái biểu hiện về thiếu cái kỹ năng truyền thông chỉ là một mặt thôi.
Trong buổi họp giải trình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết thêm rằng với thiết kế hiện tại, khi nước dâng lên đến mức báo động 2 thì sẽ tự tràn qua thân đê Hữu Bùi. Tiên Phong dẫn lời ông Nhã nói thêm rằng đê đất tràn đến đâu vỡ đến đấy là rất khó lường. Bắt đầu từ chiều 12 tháng 10, nhiều khu vực ở huyện Chương Mỹ đã bị ngập hoàn toàn. Theo báo cáo của huyện, có đến 92 hectare lúa mùa chưa kịp thu hoạch và khoảng hơn 842 hectare cây vụ đông bị ngập và hư hỏng. Khoảng hơn 63 hectare cây ăn quả và 125 hectare diện tích thủy sản cũng bị chìm trong nước. Trước mối lo của người dân về hiện tượng ngập úng kéo dài nhiều ngày, giới hữu trách địa phương lại đưa thông tin theo kiểu mỗi người một phách, người nói có vỡ đê, người bảo không, càng khiến cho dư luận hoang mang và phẫn nộ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, điều này phản ánh sự bất nhất quen thuộc trong hệ thống công quyền ở Việt Nam. Ông nói thêm.
Nó cũng có thể phản ánh những sự quan tâm khác nhau, những lợi ích khác nhau của những nhóm khác nhau. Một cái nhóm có thể bảo rằng một cái sự kiện này là bình thường, không có thể gì cả. Nhưng mà cái nhóm muốn tình địch lại thì có thể là bảo rằng cái này là rất là nguy hiểm.
Gần một tuần sau khi đê Bùi Hai vỡ, báo Lao Động cho biết nhiều người dân ở một số xã của huyện Chương Mỹ vẫn phải lội nước trong cái lạnh khoảng 20 độ C ở miền Bắc và chèo thuyền đi lại giữa các khu vực. Nhiều người dân phải sử dụng nước ngập để sinh hoạt. Một số người còn đem cả gia súc như heo, gà vào nhà nuôi vì chuồng trại bị ngập gây ô nhiễm nặng cho môi trường sống.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chế độ cai trị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đánh dấu với lập trường cứng rắn trong nhiều lĩnh vực, từ bài trừ tham nhũng đến chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, điều mà giới đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp hy vọng rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ sẽ thúc đẩy cải cách thị trường đang chuẩn bị tinh thần để thấy thất vọng. Giữa lúc ông Tập chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ thứ hai, niềm hy vọng về tự do hóa thị trường ngày càng được coi là thứ yếu trong chính sách kinh tế và chú trọng vào sự ổn định, mà trong đó ông Tập tập trung vào giải pháp lấy khu vực nhà nước làm trọng tâm. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu triệu tập vào ngày 18 tháng 10 ở thủ đô Bắc Kinh. Dự kiến ông Tập sẽ thâu tóm quyền lực và có phần chắc sẽ không có thay đổi nào trong các ưu tiên của ông. Ông Thỏa Chấn, người phát ngôn của đảng, nói với các ký giả tại một cuộc họp báo hôm 17 tháng 10 rằng Trung Quốc sẽ kiên trì với việc mở cửa và mở rộng thị trường. Nhưng các nhà quản lý doanh nghiệp nước ngoài và các nhà phân tích đặt nghi vấn liệu những ý kiến này có ý nghĩa gì trên thực tế. Một nhà lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ tại Trung Quốc từ chối nêu tên cho Reuters biết, tôi chẳng thấy mở cửa thị trường gì cả, tất cả chỉ là kỷ luật và kiểm soát. Một số nguồn tin trong nội bộ chính quyền Trung Quốc nói họ không mong đợi bất kỳ sự tăng tốc đáng kể nào. Một cố vấn cho chính phủ Trung Quốc yêu cầu không nêu tên cho Reuters biết, chúng tôi sẽ không vội vàng cải cách, tốc độ thay đổi sẽ không đáng kể. Năm 2013, khi ông Tập lên nắm quyền, chính quyền của ông cam kết rằng thị trường sẽ đóng một vai trò quyết định trong nền kinh tế. Kể từ đó, điều này đã mang lại niềm hy vọng cho những người muốn thúc đẩy cải cách. Nhưng nhiều nhà phân tích và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giờ đây nhận định rằng niềm tin vào thị trường của ông Tập rất mong manh và lời cam kết cải cách năm 2013 chỉ là lời chuyển giao từ những nhà lãnh đạo tiền nhiệm. Kiểm soát vốn bao gồm các hạn chế đối với một số giao dịch đầu tư ra nước ngoài đã giúp ổn định đồng nhân dân tệ, nhưng lại cản trở tham vọng của Trung Quốc về việc quốc tế hóa đồng nội tệ. Những người ủng hộ cải cách nói chính phủ Trung Quốc cố tránh những thay đổi có khả năng gây gián đoạn vì những quan ngại về tình trạng ổn định kinh tế và xã hội cũng như sự phản đối của các doanh nghiệp nhà nước do sợ mất quyền lợi. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã bàn tới việc mở cửa một số khu vực hạn chế đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng một số nhóm doanh nghiệp nước ngoài tỏ ra hoài nghi, ngay cả khi Tổng thống Trump sẽ vận động để đạt một số nhượng bộ cho các doanh nghiệp Mỹ trong chuyến đi thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 11. Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây tại Bắc Kinh nói với Reuters rằng, ngày càng lộ rõ ưu tiên hàng đầu của ông Tập vẫn là tăng cường tính ưu việt của Đảng Cộng sản và sự ổn định xã hội. Nhà ngoại giao này nói, khi mở cửa trở nên mâu thuẫn với ưu tiên đó, lập luận về sự ổn định có xu hướng chiến thắng.
Ba công ty tư nhân đề nghị chính phủ Malaysia rằng họ sẽ mở lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích. Bộ trưởng Giao thông Leo Cheong Lai hôm thứ Ba 17 tháng 10 nói rằng Malaysia nhận được đề nghị của các công ty Ocean Infinity, chuyên thám hiểm đáy biển có trụ sở ở Mỹ, Fergo của Hà Lan và một công ty không nêu tên của Malaysia. Ông Lai nói với các phóng viên báo chí rằng chính phủ chưa quyết định mở lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay này trên một diện tích 120.000 km2 đáy biển ở phía nam của Ấn Độ Dương tiêu tốn 160 triệu đô la đã kết thúc hồi tháng 1 mà không có kết quả gì. Chiếc Boeing 777 biến mất vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 trong lúc đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở theo tất cả 239 người gồm hành khách và phi hành đoàn. Không một dấu vết nào của chiếc máy bay được tìm thấy ngoại trừ 3 mảnh vỡ bị sóng biển đánh vào bờ tại 3 nơi khác nhau ven Ấn Độ Dương. Các nhà điều tra đề nghị di chuyển vị trí tìm kiếm lên hướng Bắc trên một khu vực rộng 25.000 km2 giáp ngay phía bắc khu vực đã được dò tìm. Đề nghị đó không được Malaysia và các nước đối tác trong cuộc tìm kiếm là Australia và Trung Quốc chấp nhận. Họ nói rằng không có bằng chứng thuyết phục nào mới về vị trí chính xác của chiếc máy bay mất tích. Ông Lai không trả lời câu hỏi của hãng tin Australia rằng Kuala Lumpur đã gần đi đến chỗ chấp nhận đề nghị của các công ty tư nhân và sẽ mở lại công cuộc tìm kiếm. Ông nói chưa có quyết định nào được đưa ra cho đến khi vấn đề được thảo luận xong với các đối tác Trung Quốc và Australia.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Và ông góp mặt với chương trình của chúng tôi mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, để mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan tới vấn đề du lịch, du hành Mỹ, định cư, không định cư cũng như di trú Hoa Kỳ. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông trở lại với chương trình tuần này.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voi.
Chủ đề tuần này luật sư Khanh sẽ trình bày về một trong những loại visa mà được rất là nhiều người Việt quan tâm, đó là visa F4. Vì sao visa F4 phổ biến với người Việt? Xin mời luật sư Khanh giới thiệu khái quát visa F4 là gì, dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng như thế nào?
Thì thông thường F4 là cho một người có quốc tịch Mỹ, họ muốn bảo lãnh những người anh chị em của họ đã lập gia đình rồi và có con cái. Và những cái người được bảo lãnh có thể đưa theo vợ hoặc chồng và con cái đi theo. Thì nói chung là giống như chị biết đó, thì về di dân thì trước giờ là luật di trú họ cho bảo lãnh bố mẹ, vợ chồng, con cái chưa lập gia đình hoặc là con cái đã lập gia đình rồi. Nhưng mà sở di trú họ, luật di trú họ cho thêm một điều kiện là những người có quốc tịch họ có thể bảo lãnh những người anh chị em nữa. Nên vì vậy họ nới rộng ra cái gia đình, cái người thân nhân mà mình có thể đem vào nước Mỹ. Nên vì vậy F4 được xài, cũng nói giống như chị nói, rất là nhiều qua toàn thế giới, chứ không phải là người Việt Nam mình không.
F4 là một cái diện đoàn tụ gia đình mở rộng cho anh chị em của công dân Mỹ, thưa luật sư.
Dạ đúng. Một cái hồ sơ F4 thông thường á, là mình trước hết mình phải chứng minh cái người đứng ra bảo lãnh là người có quốc tịch Mỹ. Thì cái đó dễ rồi. Một là quý vị có cái hộ chiếu của Mỹ, hoặc hai là quý vị có cái bằng nhập tịch, hoặc ba là nếu mà quý vị sinh ở bên Mỹ thì sẽ có cái bằng khai sinh ở bên nước Mỹ. Thì rồi mình, cái đó là mình chứng minh là cái là mình là người có quốc tịch Mỹ. Cái thứ hai, mình chứng minh cái sự liên hệ giữa hai người anh chị em, chẳng hạn ví dụ là Khanh muốn bảo lãnh cho anh người anh của Khanh đi chẳng hạn, thì trên cái giấy khai sinh của Khanh sẽ có tên của ba má của Khanh, và sau đó trên cái giấy khai sinh của người anh của Khanh cũng sẽ có tên ba má của Khanh, và Khanh có thể kết nối cái sự liên hệ đó bằng cái giấy khai sinh. Và sau đó nữa Khanh cũng có thể là làm cái giấy giống như là giấy hôn thú của ba má Khanh cưới nhau trước khi hai anh em của Khanh được sinh ra. Thì nói chung là cái bộ giấy tờ đó là cho người anh là đầy đủ. Còn ví dụ người anh của Khanh là có lập gia đình và có con, thì những cái thì người vợ của người anh có thể đi theo và những người con cái có thể đi ăn theo. Và mình chỉ chứng minh bằng nộp giấy khai sinh của những cái người mà đi ăn theo với lại cái giấy hôn thú giữa người anh và người vợ của anh, là cái đó là coi như là hoàn tất cái bộ cái đơn I-130 để bảo lãnh cho những người anh chị em. Nó rất là dễ chứ không phải là gì.
Vâng, thưa luật sư, nhưng mà con cái của người anh em đó thì có giới hạn độ tuổi như thế nào không?
Dạ thưa chị, có nói là nó có một cái giới hạn độ tuổi, nhưng mà mình có thể dùng một cái luật trừ ngày nữa chứ không phải không. Chút nữa Khanh sẽ nói về cái luật trừ ngày. Nhưng mà nếu mà quý vị nào muốn bảo lãnh anh chị em mà có con cái á, thì cái luật là nếu mà những người con này đã quá 21 tuổi lúc mà tới cái ngày đi phỏng vấn mà đã quá 21 tuổi thì thông thường không được đi. Cái này là thông thường nha, anh nói cái từ thông thường không được đi, nhưng mà nó có một cái luật trường ngày, chúng nữa anh sẽ thì giải đáp cho quý vị cái luật trường ngày như thế nào. Và có nhiều lúc mình có thể được trừ được ngày cho dù tới cái ngày phỏng vấn cái người con này đã 24-25 tuổi rồi. Mà mình nếu mà mình dùng cái luật trường ngày mà cái luật trường ngày nó ok á, thì tới cho dù người con này 24-25 tuổi lúc mà đi họ cũng vẫn có thể đi ăn theo được.
Còn cái tình trạng hôn nhân như thế nào? Thí dụ như người con của anh chị em đó lại có lập gia đình nữa thì có được ăn theo nữa không?
Dạ thưa chị nói rất là đúng. Nếu mà cái trước hết là cái độ tuổi là phải dưới 21 tuổi. Còn cái thứ hai về cái vấn đề mà nếu mà cái người con này họ lập gia đình thì họ không có thể đi được đi theo nữa. Họ coi như họ bị loại ra bỏ cái hồ sơ. Loại bỏ ra khỏi cái hồ sơ luôn nha. Họ không có thể dùng cái đó để họ cho cái người vợ hoặc con cái của họ đi ăn theo. Họ phải giữ cái tình trạng duy trì cái tình trạng là coi như độc thân. Họ không có thể là kết hôn. Ví dụ trong cái lúc mà hồ sơ đang đợi họ có kết hôn, nhưng mà trước khi cái hồ sơ được phỏng vấn họ lại ly dị thì ok, mình vẫn cứ tiến tới cái quá trình đó. Nhưng mà nếu mà ngay cái lúc phỏng vấn họ vẫn có họ có vợ đó hoặc là họ có chồng thì coi như họ bị loại bỏ ra khỏi cái bộ hồ sơ.
Thưa luật sư, như vậy là anh chị em, là mình đang nói là anh chị em ruột, như luật sư có nói là phải chứng minh giấy tờ có giấy khai sinh ba mẹ chung, thế còn anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha thì sao?
Cái này nếu mà anh chị em cùng cha khác mẹ thì mình phải đòi hỏi hai cái sự việc phải xảy ra. Trước hết cái vụ cưới hỏi của người bố và mẹ ghẻ hoặc là mẹ ruột và bố ghẻ xảy ra trước khi cái người đứng ra là làm giấy tờ là 18 tuổi. Ok, tại vì cái luật nó nói là cái người mà con stepchild, có nghĩa là con riêng á, nếu mà mình muốn thành lập cái từ stepchild dưới luật di trú là cái cuộc hôn nhân của người bố hoặc mẹ ghẻ phải xảy ra trước khi cái người con được 18 tuổi. Có nghĩa ví dụ Khanh, một lần nữa Khanh quay về bản thân Khanh nhé, ví dụ Khanh là người có quốc tịch đi chẳng hạn, rồi mà ba của Khanh muốn cưới vợ mới, và ba của Khanh lại cưới cái người vợ này mà cái sự việc nó xảy ra trước khi Khanh 18 tuổi thì coi như trên luật pháp là Khanh là một người stepchild của cái người mẹ ghẻ mới. Tới lúc đó nếu mà Khanh muốn đứng ra Khanh bỏ lãnh cho người mẹ ghẻ mà bố Khanh không có đủ điều kiện á, thì Khanh phải đợi Khanh 21 tuổi thì Khanh có thể bỏ lãnh người mẹ ghẻ. Và sau đó Khanh cũng có thể quay cái hồ sơ lại Khanh bỏ lãnh những người anh chị em riêng của người mẹ ghẻ đó. Thì Khanh phải chứng minh trước hết đó là Khanh cái vụ cưới hỏi của hai người xảy ra trước khi Khanh 18 tuổi. Và cái thứ hai á là lúc mà Khanh bỏ lãnh cho những cái người anh chị em ở bên mẹ ghẻ này nè, thì nói chung là họ vẫn có thể là họ vẫn là dưới coi như là họ trên 21 tuổi rồi, và họ có gia đình hay không á, mình vẫn làm theo cái bộ hồ sơ đó, mình vẫn gửi giấy giấy hôn thú của họ nếu họ có lập gia đình, giấy khai sinh của họ và cái giấy cưới hỏi của ba má, nó có như ba của Khanh của các bạn mà cô mẹ ghẻ đó, thì nói chung cái bộ hồ sơ đó vẫn có đi ok. Anh đã làm cái này cho mấy người khách rồi nên anh biết cái quá trình nó như vậy. Còn nếu mà cái cuộc cưới hỏi xảy ra sau khi Khanh 18 tuổi thì nói chung Khanh làm không được.
Không có quốc tịch thì chỉ có thẻ xanh thôi, bảo lãnh được không?
Là những người có thẻ xanh họ không có thể bảo lãnh anh chị em được. Họ chỉ có thể bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì muốn tóm tắt lại là người thường trú nhân, một, họ không có thể bảo lãnh bố mẹ. Hai, họ không có thể bảo lãnh anh chị em.
Bây giờ để mở một cái bộ hồ sơ bảo lãnh anh chị em, để cái người anh chị em của mình ở Việt Nam được cái visa F4 sang Mỹ đó, thì cái người đứng đơn bảo lãnh nên làm gì và cái người được bảo lãnh nên làm gì, thưa luật sư?
Thưa chị, thì trước hết là cái người đứng đơn để bảo lãnh đó, thì họ làm cái đơn I-130. Cái đơn đó là coi như cái đơn họ nói là bây giờ tôi là người có quốc tịch, có thường trú nhân, tùy theo cái dạng bảo lãnh của mình nhé. Và tôi muốn bảo lãnh vợ chồng con cái hoặc là anh chị em hoặc bố mẹ. Thì ví dụ trong cái F4 này mình sẽ nói là tôi là người có quốc tịch, tôi muốn bảo lãnh người anh hoặc người chị của tôi. Và sau đó là người anh người chị này có lập gia đình và có con cái hay không, thì trong cái đơn nó sẽ liệt kê ra hết những cái người mà thân nhân có thể đi ăn theo. Một khi mình làm cái đơn I-130 xong thì mình gồm những cái bằng chứng lại về cái vấn đề cái sự liên hệ mà máu mủ của mình. Giống như Khanh nói hồi nãy là mình lấy cái giấy khai sinh của Khanh, giấy khai sinh của người anh, giấy hôn thú của người anh và người vợ của ảnh, giấy khai sinh của người vợ và giấy khai sinh của những đứa cháu của Khanh và cái giấy nhập tịch của Khanh hoặc cái hộ chiếu của Khanh. Nói chung cái đó là cái bộ hồ sơ nó là hoàn tất rồi đó. Mình gửi cái hồ sơ đó vào cho sở di trú thì thông thường họ sẽ chấp thuận. Còn nếu mà trong vài trường hợp mà giấy khai sinh của mình không có, và giấy khai sinh của anh của mình không có chẳng hạn, nên trong vài trường hợp đó mình có thể xin sở di trú làm cái DNA test để mà mình nói là ok, cái dòng máu mũ này nó giống nhau, và mình có thể dùng cái đó để mà thay thế cái giấy khai sinh. Nhưng mà trong cái trường hợp đó nó rất là hiếm.
Thưa luật sư, như vậy là về phía người mở hồ sơ bên Mỹ cần phải làm những cái bước như luật sư vừa trình bày. Thế còn về cái phía ở Việt Nam, những người được bảo lãnh có cần thực hiện những cái bước nào không?
Dạ thưa chị, thì cái quá trình này nó sẽ đi rất là lâu. Hiện tại nó cái thời gian đợi từ lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc mình đi cỡ 15-16 năm. Thì mình chia ra hai bước. Cái bước đầu tiên là cái đơn I-130. Thì ngay cái quá trình, ngay cái lúc mà làm một I-130 thì bên Việt Nam chỉ là gom những cái bộ giấy tờ khai sinh, hôn thú vậy thôi, rồi gửi cho bên Mỹ để bên Mỹ làm giấy tờ. Rồi sau mười mấy năm sau, tới lúc mà tới phiên mình đi phỏng vấn rồi đó, tới lúc đó là một cái bước khác. Mình vẫn lại gom những cái giấy tờ hôn thú và giấy khai sinh, mà cái này bây giờ mình nộp bản chính nha, mà cái có nghĩa là bản gốc hoặc là bản sao của bản gốc đó. Mình nộp cho trung tâm thị thực và mình có thể phải nộp cái giấy lý lịch pháp lý số 2, có nghĩa là bên đó, bên Việt Nam là mình phải ra sở tư pháp ở cái nơi mình ở hoặc là những nơi mình đã ở từ lúc mình 16 tuổi tới giờ, và cái sở tư pháp đó họ sẽ làm cái giấy lý lịch pháp lý số 2, họ nói là từ cái ông này hoặc bà này đã ở trong địa chỉ này trong cái vùng cái phạm vi của chúng tôi cai quản từ năm này tới năm này, và ông bà chưa bao giờ bị bắt vì phạm tội gì hết. Thì mình lấy những bộ giấy tờ đó mình gửi hết vào cho bên Mỹ, để bên Mỹ gửi cho vào cho trung tâm thị thực. Xong lấy cái hàng với sở di trú, với lãnh sự quán, rồi xong đi ra lãnh sự quán để làm cái phỏng vấn thôi.
Thưa luật sư, nói cái thời gian đó thì mười mấy năm, trước đây nghe 13 năm, còn bây giờ thì anh chị em bảo lãnh nhau trung bình là phải chờ bao nhiêu năm?
Dạ thưa chị, bây giờ thì cái ngày visa priority date nó có bị thụt lùi lại. Thì bây giờ để anh coi, anh không có nhớ cái ngày rõ ràng trên đầu. Để mình mở ra một chút nha, sorry quý vị khán
giả. Trong khi mình
hiện tại bây giờ sở di trú họ mới tới ngày 8 tháng 5 2004, có nghĩa là bây giờ mình là 2017 thì bây giờ nó coi như là 13 năm đợi nếu mà quý vị làm cái hồ sơ ngay bây giờ.
Thưa luật sư, đó là về thời gian, còn về phí tổn thì cũng như là để trả lời cho câu hỏi của bạn công dân Huỳnh và bạn Kiệt Lâm đang hỏi là cái phí tổn hồ sơ bảo lãnh anh chị em phí bao nhiêu, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì cái hồ sơ bảo lãnh chị em thì nếu mà quý vị có 3 người anh chị em đi sẵn hạn thì quý vị phải mở 3 cái hồ sơ, quý vị không có thể bao gồm 3 người dưới một cái hồ sơ. Nhưng mà ví dụ một trong 3 người này có vợ chồng và có con cái thì những người vợ chồng và con cái đó được ăn theo hết một cái hồ sơ. Thì hiện tại cái phí cho cái I-130 là 535 đồng cho một cái hồ sơ. Thì tùy theo quý vị có bao nhiêu người anh chị em, ví dụ quý vị chỉ muốn bảo lãnh một người thôi và trong cái gia đình đó lại có người vợ hoặc là có 3 đứa con chẳng hạn, thì quý vị cũng có trả cái 535 đồng, và cái 535 đồng nó bao gồm hết cho cái gia đình của người anh hoặc em của quý vị. Còn nếu quý vị có 3-4 người anh chị em khác nhau và quý vị muốn bảo lãnh thì giống như anh nói, mỗi hồ sơ là một cái phí là 535 đồng. Và quý vị nên nhớ cái phí này nó có thể thay đổi, nó có thể lên xuống xuống.
Mình có cần phải chứng minh tài chính thu nhập bao nhiêu cho mỗi một đầu người mình muốn bảo lãnh không?
Dạ thưa chị, lúc mà mình làm cái đơn I-130 thì mình chưa có cần phải chứng minh tài chính. Mình chỉ cần chứng minh tài chính lúc mà cái hồ sơ được qua trung tâm thị thực và chuẩn bị cho cái bước kế tiếp là phỏng vấn, tới lúc đó mình mới làm cái bộ bảo trợ tài chính. Chứ lúc mà mình làm cái đơn I-130 thì mình không có làm gì liên hệ với cái tài chính hết đó. Mình chỉ muốn mở hồ sơ báo cho sở di trú biết là ô, tôi là người có quốc tịch, tôi muốn bảo lãnh anh hoặc chị em của tôi qua nước Mỹ. Và đây là những giấy tờ để chứng minh chúng tôi là có liên hệ với nhau về máu mủ. Vậy thôi, mình không có cần lo gì về vấn đề bảo trợ tài chính ngay lúc cái bước đầu. Và quý vị nên nhớ cái bước đầu là lúc mình mở cái hồ sơ I-130 để mình nộp vào cho sở di trú. Quý vị không cần phải nộp những cái bảo trợ tài chính hoặc là chứng minh tài chính ngay cái bước đầu mà...
Mình có được người ta gửi thơ nhắc nhở hay là họ yêu cầu thêm hay là tự động tới mình, làm sao mình biết là tới lúc nào họ cần mình phải nộp những cái chứng minh tài chính, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, câu hỏi rất là hay. Thì thông thường á, một khi mình nộp sở giấy tờ cho sở di trú, nếu mà cái bộ hồ sơ có thiếu sót gì mà họ cần bổ sung thì họ sẽ gửi cái lá thư, họ nói là bây giờ cái hồ sơ này có vấn đề, chúng tôi muốn quý vị phải bổ sung cái này, cái này, cái này. Lúc mình bổ sung xong thì sở di trú họ một là sẽ chấp thuận hoặc hai họ sẽ bác cái đơn. Thông thường thì mình bổ sung, mình làm đúng theo luật thì sở di trú họ sẽ chấp thuận cái đơn I-130 thôi. Rồi một khi mà quý vị khai cái đơn I-130 á, thì cỡ vài tuần sau quý vị sẽ có một cái hóa đơn của sở di trú. Trên cái hóa đơn đó sẽ có một cái ngày, nó gọi là cái ngày mà sở di trú nhận được cái hồ sơ của quý vị. Thì cái từ đó nó gọi là cái priority date, có nghĩa là cái ngày mà sở di trú nhận được cái hồ sơ. Thì quý vị nào mà có cái priority date đó, quý vị cứ theo dõi cái ngày priority date với lại trên cái visa bulletin của tổng lãnh của Department of State đó. Thì quý vị coi lúc nào cái ngày của F4 trên cái visa bulletin nó trùng hoặc là nó đi xa, coi như là nó tới trước, nó tới sau cái ngày mà priority date của quý vị, tới lúc đó quý vị biết là tới phiên của anh chị em của quý vị để làm cái bộ phận kế tiếp qua trung tâm thị thực. Thì thông thường sở di trú một khi họ biết là cái ngày gần tới cái phiên mình đi rồi đó, họ sẽ gửi cái hồ sơ qua trung tâm thị thực, nó gọi là cái National Visa Center. Tới lúc đó National Visa Center sẽ gửi một cái lá thư cho cái người luật sư đại diện hoặc là cho cái người đứng ra để làm cái bộ hồ sơ, và họ cũng gửi một cái lá thư cho bên cái người được bảo lãnh bên Việt Nam nữa. Tới lúc đó họ sẽ báo cho những cái người này biết là ok, bây giờ quý vị phải đi đóng cái tiền visa và quý vị phải đi đóng cái tiền bảo trợ tài chánh. Rồi xong tới lúc đó mình mới biết là ok, bây giờ cái hồ sơ của mình đang chuẩn bị tiến tới để mà làm cái phần còn lại để mình đi vào để lấy cái cuộc phỏng vấn qua lưu lãnh sự quán. Thì nói chung là mình vào cái trang, nếu mà quý vị nào nhiều dùng chương trình Google á, thì quý vị thấy cái từ gọi là Visa Bulletin, V-I-S-A Bulletin, là giống như cái bảng B-U-L-L-E-T-I-N. Rồi xong họ sẽ đưa ra cho quý vị cái trang Department of State Visa Bulletin. Thì mỗi tháng cái ngày mà cái ngày priority date nó sẽ một là nó tăng hoặc hai nó thụt lùi lại. Giống như tháng vừa rồi, tháng 9 2017 đó, thì cái ngày Visa Bulletin nó lại thụt lùi tới 2002. Nhưng mà tháng 10 năm nay là họ lại tăng lên tới 2004, có nghĩa trong vòng một tháng cái ngày của mình đổi được 2 năm. Thì nói chung quý vị phải theo dõi cái Visa Bulletin đó. Nhưng mà nếu mà quý vị làm cái bộ hồ sơ F4 á, thì cái bộ hồ sơ đó thông thường cỡ 10-12 năm mới tới phiên của quý vị. Quý vị có theo dõi, có thể theo dõi mỗi tháng, nhưng mà mình thấy mình nó cứ nhấp nhê một tháng mình thấy cũng nản. Nên có nhiều lúc mình đợi cỡ 6-7 năm sau mình lật ra mình coi lại.
Vâng.
Hoặc có nhiều lúc 8-9 năm là.
Trong trường hợp nào thì những cái người mà được mở hồ sơ bảo lãnh theo diện anh chị em bị từ chối, hoặc là họ phỏng vấn bị thất bại, hay là cứ hệ anh chị em bảo lãnh nhau là luôn luôn thành công, thưa luật sư?
Dạ, thông thường những cái bộ hồ sơ mà anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, nó có bị thất bại là nếu mà lúc mà mình làm cái đơn I-130 mà mình không có đầy đủ bằng chứng là cái giấy khai sinh là thật, hoặc là mình không có đầy đủ bằng chứng để mình và
được
quân giao huyết thống giữa người anh và chị em với cái người đứng ra bảo lãnh đó, thì ngay lúc đó cái hồ sơ I-130 có thể bị coi như là bác. Mà nếu mà cái I-130 nó bị bác, có nghĩa là mình không có thể tiến tới với cái bước kế tiếp được. Rồi ví dụ sau này cái ví dụ mà lúc mà đầu tiên quý vị làm cái I-130 nó được chấp thuận rồi, một khi chuyển qua bên trung tâm thị thực, lúc mà quý vị đi phỏng vấn, tới lúc đó nếu mà quý vị có những cái tiền án hình sự mà coi như bị trộm cắp hoặc là bỏ tù, hoặc là quý vị có hành hung ai đó, tới lúc đó thì cái lý lịch pháp lý số 2 của quý vị sẽ báo cho sở di trú biết là cho lãnh sự quán, chứ không xin lỗi, sẽ báo cho những người nhân viên ở lãnh sự quán biết là ông hoặc bà này đã có cái tiền án là như vậy. Thì tới lúc đó những cái người nhân viên của lãnh sự quán họ có thể bác đi cái đơn cho quý vị vào, họ nói là quý vị phạm một cái tội hình sự nào đó mà sở di trú họ đòi hỏi là quý vị phải xin sở di trú coi như miễn đi cái tội đó đi. Và nếu mà quý vị xin họ miễn thì quý vị có thể bước đi kế tiếp và quý vị có thể qua Mỹ. Còn nếu mà quý vị xin cái waiver mà gọi là cái đơn miễn đi những cái tội đó mà sở di trú họ không chấp thuận, tới lúc đó họ vẫn có thể không cho quý vị qua.
Vâng.
Thì có vài trường hợp như vậy nó có thể xảy ra.
Mặc dù là cái người đương đơn chính bị bác, nhưng mà vợ con hay là chồng con của họ vẫn được chấp thuận, hay là miễn là cái người đương đơn chính bị bác là tất cả đều bị bác theo, thưa luật sư?
Dạ, thông thường, dạ thưa chị, thì cái người được bảo lãnh chính, người ta gọi là cái người principal beneficiary, có nghĩa là người được bảo lãnh chính. Và những cái người ăn theo, có nghĩa là vợ chồng hoặc con cái, cứ gọi là derivative beneficiary. Nếu mà thông thường cái người principal beneficiary bị bác á, phần lớn là derivative bị bác hết luôn, tại vì họ đi là ăn theo mà, chứ không phải là họ đi riêng biệt. Yeah. Nên nếu mà cái người xin đơn chính bị bác, có nghĩa là nguyên cái đám đi theo là coi như bị bỏ.
Dạ vâng. Ví dụ còn trong trường hợp là cái người đương đơn chính, cái người mà được được bảo lãnh chính, họ tới cái ngày mà sắp sửa được phỏng vấn hay là sắp sửa được nhận visa thì vì một cái sự cố nào đó, bị tai nạn hay là bị bệnh tật hay như thế nào đó, họ đi không được. Hoặc là trong trường hợp rủi ro nhất, thí dụ họ mất đi, qua đời đi, thì những người đi theo thì cũng bị bác luôn, thưa luật sư.
Dạ đúng ạ. Nhưng mà tới lúc đó mình có một cái con đường khác để mình đi. Ví dụ mà cái hồ sơ này đã đi tới cái cuộc phỏng vấn rồi, mà mình ví dụ mình đã phỏng vấn xong rồi nhé. Rồi tới lúc đó, bây giờ Khanh nói cái trường hợp đầu tiên với cái người đương sự họ bị bệnh, họ không thể đi được, mà họ đã có lãnh sự quán đã cấp cho họ cái thị thực rồi đó để qua Mỹ, mà họ lại bị bệnh, họ đi không được. Tới lúc đó mình có thể xin với lãnh sự quán gia hạn cho mình thêm thời gian để mình chữa bệnh, tại vì mình bệnh quá mà mình đi không được, thì mình nộp những cái bằng chứng đó vào cho lãnh sự quán, thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ coi như họ kéo dài cái thị thực đó ra để cho thêm cỡ 6 tháng nữa, và tùy theo cái bệnh tình của mình có thể xin lãnh sự quán họ kéo dài càng nhiều càng tốt. Nhưng mà thông thường Khanh thấy lãnh sự quán họ không có muốn kéo dài quá 1 năm. Lúc mà họ cấp cho quý vị cái thị thực ngay lúc đầu á, thì cái thị thực nó có hạn 6 tháng để mà cho quý vị đi. Sau đó nếu mà quý vị còn muốn ở lại Việt Nam để lo về vấn đề giống như là sức khỏe hoặc là nhà cửa, quý vị có thể xin lãnh sự quán họ gia hạn thêm 6 tháng nữa. Và có một vài trường hợp mà ví dụ quý vị bệnh quá đi, quý vị có thể xin sở lãnh sự quán thì họ có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng mà thông thường là giống như Khanh nói, quá 1 năm thì họ không có muốn gì mấy.
Dạ là có thể xin gia hạn để mà thu xếp chuyện gia đình hoặc là thu xếp chuyện sức khỏe. Nhưng mà trong trường hợp cái người mà được bảo lãnh chính họ tai nạn, họ qua đời thì sao?
Dạ, cái mà Khanh muốn nói là bây giờ ví dụ mình đã tới cái phiên mà mình làm cái bộ giấy tờ qua với trung tâm thị thực rồi, mà cái I-130 đó được chấp thuận rồi hết. Mình tới phiên của mình làm cái đơn để mà đi lấy cuộc phỏng vấn. Rồi giữa cái quá trình đó, cái người đương sự chính họ lại mất. Rồi tới lúc đó thì nói chung là trên luật là họ sở di trú phải bác hết những cái người đi ăn theo.
Vâng.
Nhưng mà sở di trú là có một cái luật nó gọi là cái humanitarian reinstatement, có nghĩa là mình cho xin sở di trú là mình trước hết mình phải báo cho sở di trú là cái người đơn sự họ đã mất rồi. Có người mà được bảo lãnh chính đó, họ đã mất, nhưng mà họ lại còn có vợ chồng và con cái, mà những cái vườn vợ chồng và con cái này có thể đi theo. Tới lúc đó mình báo cho trung tâm thì thực biết, mình nói là ồ, cái người được bảo lãnh chính họ đã mất. Rồi tới lúc đó trung tâm thì thực họ lại lấy cái hồ sơ đó, họ lại nói ok, bởi vì cái người được bảo lãnh chính họ đã mất, bây giờ cái hồ sơ này phải quay ngược lại về sở di trú, gọi là USCIS. Tới lúc đó quý vị nên thuê một người luật sư, hoặc là nếu mà quý vị biết cách làm thì quý vị có thể điền cái đơn lên cho USCIS và sở di trú và nói là bây giờ cho dù cái người đương sự là cái người được bảo lãnh chính họ đã mất rồi, nhưng mà bây giờ chúng tôi xin sở di trú cho đi cái diện dạng humanitarian reinstatement, có nghĩa là lập lại cái quá trình đó cho những cái người được ăn theo đi. Thì nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái request đó thì họ sẽ gửi cái bộ hồ sơ đó qua lại trung tâm thị thực và mình bắt đầu mình làm lại cái bộ hồ sơ đó cho những cái người còn lại để mà đi, cho dù cái người bảo lãnh chính họ đã mất.
Vâng, như vậy là làm lại từ đầu là phải chờ lại từ đầu thời gian bao lâu cả thầy ạ?
Dạ thưa chị, mình không cần phải làm lại từ đầu, mà mình chỉ vẫn đi cái bước kế tiếp là tới lúc mà sở di trú họ chấp thuận cái waiver, cái request đó.
Yeah.
Họ đưa lại trung tâm thì thực tới lúc đó mình vẫn tiến tới, mình vẫn làm cái đơn bảo trợ tài chính, mình vẫn trả cái tiền lệ phí cho cái visa, tới lúc đó mình vẫn đi được, mình không có cần đợi thêm thời gian nữa, tại vì cái thời gian mình đã đợi rồi.
Thưa luật sư, hồi nãy ông nói cái trường hợp mà cái người được bảo lãnh chính mà trong trường hợp họ bệnh hoạn, họ đã được cái visa rồi nhưng mà họ bệnh hoạn, họ chưa đi được thì họ xin gia hạn. Nhưng mà trong trường hợp mà họ chưa được visa, sắp sửa phỏng vấn thôi mà mọi chuyện nó thay đổi đó.
Tới lúc đó thì quý vị có một trong hai cách. Một là quý vị vẫn có thể đi tới cuộc phỏng vấn, hoặc hai, quý vị xin lãnh sự quán gia hạn cái ngày phỏng vấn cho quý vị. Mà quý vị phải báo cho biết cái lý do tại sao mà quý vị muốn gia hạn cái cuộc phỏng vấn đó. Nếu mà quý vị không có đi cái cuộc phỏng vấn được, hoặc là quý vị bị trễ cuộc phỏng vấn, thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ đóng hồ sơ. Nhưng mà tới lúc đó mình phải xin lãnh sự quán mở cái hồ sơ lại, hoặc là trong vài trường hợp mình báo cho họ biết trước là mình không có thể lại cái cuộc phỏng vấn ngày đó bởi vì mình có bệnh gì đó, thì mình xin gia hạn. Thì lãnh sự quán thông thường họ sẽ tùy theo, họ sẽ chịu cái ý mình, họ gia hạn cái cuộc phỏng vấn cho mình.
Xin gia hạn phỏng vấn thì là tối đa được gia hạn bao lâu thưa luật sư?
theo Khanh thấy là cỡ 1 tháng 2 tháng thì họ bắt đầu họ đưa cái ngày phỏng vấn mới, thì tới lúc đó mình phải tìm cách nào để mà một là mình có mặt ở cuộc phỏng vấn đó, hoặc hai nếu mình xin gia hạn nếu mà họ không cho tới lúc đó mình sẽ có vấn đề với số hồ sơ.
Dạ vâng, ngay lúc này có rất nhiều câu hỏi, anh Đào hỏi là có em có hồ sơ của EB3, nếu hồ sơ em đi không được hoặc là em hủy thì có ảnh hưởng tới hồ sơ F4 của em không?
Dạ thưa anh Phong ạ, cái EB3 là qua cái hạng non-immigrant visa rồi, thì nó là định cư qua cái dạng visa đi làm. Nếu mà anh bỏ cái hồ sơ đó đi, cái hồ sơ F4 nó vẫn nằm đó, và cuối cùng anh nếu mà tới cái ngày priority date nó match up với cái ngày của cái visa bulletin thì anh vẫn có thể xin visa đi. Và cái EB3 của anh nó không có ảnh hưởng tới cái hồ sơ này, trừ khi anh có làm cái gì đó khai không đúng với cái EB3, hoặc là anh có giả tạo với những cái tài liệu cá nhân trong cái EB3, thì tới lúc mà anh đi phỏng vấn về cái F4 thì lãnh sự quán họ có thể làm khó dễ anh nha. Còn nếu mà anh làm cái EB3 rất là bình thường mà anh không có khai gian, khai lận gì hết, mà sau anh muốn bỏ cái EB3, sau này anh vẫn có thể tiến tới cái F4 và cái EB3 nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái F4.
Bạn Đồng Xu Hào hỏi là bao nhiêu năm có thể nhập quốc tịch Mỹ thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, một khi anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh thì một là 5 năm từ sau ngày anh có thẻ xanh anh có thể thi nhập tịch. Và cái tình trạng thứ hai á, là nếu mà anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi với một người có quốc tịch Mỹ thì anh đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để mà anh xin nhập tịch. Hai cái trường hợp khác nhau nhé. Một là anh vào nước Mỹ và anh có thẻ xanh, bất cứ cái thẻ xanh đường nào cũng được, anh đợi 5 năm. Hoặc cái con đường sau 5 năm anh có thẻ xanh rồi anh có thể xin nhập tịch. Hoặc cái con đường thứ hai á, là nếu mà anh xin được cái thẻ xanh của anh qua một cái vụ cưới hỏi với người có quốc tịch nha, phải đòi hỏi là người có quốc tịch Mỹ, thì anh có thể đợi 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để mà xin nhập tịch. Và trong cái 3 năm đó và tới lúc mà anh xin nhập tịch, anh vẫn phải có một cái hôn nhân với cái người có quốc tịch này. Nếu mà trong thời gian đó anh ly dị chẳng hạn, hoặc là cuộc hôn nhân giữa anh và cái người có quốc tịch này kết thúc, thì anh phải đợi 5 năm thì cái ngày có thẻ xanh.
Nhưng mà với cái diện F4 mà mình vừa nói là bảo lãnh anh chị em đó, thì ngay khi cái người anh chị em đó đặt chân tới Mỹ thì dĩ nhiên là được ngay cái thẻ xanh phải không thưa luật sư?
Thì đáng lẽ là như vậy, nhưng mà thông thường bây giờ sở di trú có nhiều lúc mà trước khi mình qua họ bắt mình trả một cái phí coi như 165 đồng để mà sở di trú họ làm cái thẻ xanh. Thì Khanh thấy có nhiều lúc mà mình đã đặt chân qua nước Mỹ rồi mà 5-6 tháng sau sở di trú họ mới gửi lại cái thẻ xanh thì tùy thôi. Thông thường thì họ gửi trong vòng 1-2 tháng, nhưng mà có nhiều người ta đợi tới 5-6 tháng sau họ mới gửi cái thẻ xanh.
Và sau đó thì chờ 5 năm cho tròn 5 năm ở Mỹ thì thi quốc tịch thì sẽ được nhập tịch nếu đi
dạ,
theo diện anh chị em.
Dạ thưa chị, đã đúng. Dạ.
Bạn Thái Hoàng hỏi, trường hợp em gái tôi bảo lãnh cho mẹ tôi đi, ba tôi không đi, thì mẹ tôi có cần phải nộp giấy kết hôn không?
Thưa anh, dạ, thông thường là yes, phải nộp giấy kết hôn, bởi vì nếu mà ông bà vẫn chưa có ly dị á, thì ông vẫn phải nộp cái bộ kết hôn cũ của ông. Ông có thể chọn là ở bên Việt Nam, ông không muốn đi, nhưng mà trong cái bộ hồ sơ đó nên vẫn có cái giấy hôn hôn cũ của ông bà.
Bạn Linda Tuyết Lâm xin hỏi là ví dụ như cái người đang chờ đợi bảo lãnh gia đình nhưng họ đã quá cố thì phải làm sao?
Dạ, ví dụ chị nói cái người đang bảo lãnh gia đình và cái người coi như là người bảo lãnh chính hay là người đi ăn theo đã quá cố, cái này nó tùy nha. Ví dụ Khanh đi, Khanh quay ngược lại Khanh nữa. Khanh đứng ra Khanh làm bảo lãnh cho một người anh hoặc là người chị, nói chung là người chị đi. Và lúc mà Khanh bảo lãnh, trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì người chị Khanh lại mất. Thì trong cái trường hợp đó, nguyên cái bộ hồ sơ I-130 coi như nó bị bác hoàn toàn, không có cách nào để mà mình kéo nó lại hết. Okay. Còn nếu vẫn với tình trạng đó, Khanh bảo lãnh cho người chị, mà cái I-130 chấp thuận rồi, có nghĩa là sở di trú đã chấp thuận cái I-130 rồi, sau đó người chị Khanh lại mất. Quý vị thấy hai cái sự khác biệt không? Một là cái người chị mất trước khi cái I-130 nó được chấp thuận, trong trường hợp đó không được đi, coi như hồ sơ đó bị bác hoàn toàn. Cái trường hợp thứ hai là cái I-130 đã được chấp thuận xong người chị mất, tới lúc đó mình có thể xin cái mà hồi nãy Khanh nói là cái humanitarian reinstatement, có nghĩa là để cho những cái người ăn theo họ có thể đi, cho dù người chị của Khanh đã mất rồi. Nếu mà người chị của Khanh có gia đình, có chồng, con cái, thì Khanh có thể xin cái humanitarian reinstatement để cho người chồng và cháu của Khanh có thể đi qua.
Bạn Hân Trương Công hỏi là nếu là anh chị em nuôi thì có được bảo lãnh như anh chị em ruột không thưa luật sư?
Cái vấn đề những cái người con nuôi á anh, cái này nó hơi phức tạp một chút. Bởi vì theo luật của Sở Di trú, nếu mà nhận là con nuôi thì phải nhận trước những cái người này là coi như là 18 tuổi, và phải có một cái giấy quan tòa xác nhập xác định là những cái người này đã được nhận là con nuôi rồi. Và một khi mà anh tôi nhớ cái này phải xảy ra trước khi 18 tuổi nhé. Và một khi nó cái sự việc nó xảy ra như vậy thì quý vị coi như là con cái bình thường thôi, nhưng mà cái việc nhận con nuôi phải xảy ra trước 18 tuổi. Nếu mà cái việc nhận con nuôi xảy ra sau lúc 18 tuổi thì cái hồ sơ đó làm không được.
Sư, hiện bây giờ còn những câu hỏi liên quan tới F4, nhưng mà vì thời gian cũng gần hết cho nên Trà My xin phép dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi còn nợ từ tuần trước, kéo lại khất sang một tuần nữa thì bạn này chờ hơi lâu. Thưa luật sư, là người thính giả hỏi là ở lại Mỹ với visa H1B, nay đã có quốc tịch rồi, quốc tịch Mỹ, và bạn có ý định mở một trung tâm chăm sóc người lớn tuổi cho cộng đồng Việt Nam. Vì vậy thì khi mà bạn muốn mời một đồng nghiệp là bác sĩ ở Việt Nam qua phối hợp thì có thể mời với diện H1B được không, hay là phải một diện khác thuận tiện hơn?
Dạ thưa anh, yes, em có thể đọc cái câu hỏi này của anh thì anh thấy là yes, nếu mà anh đã có quốc tịch rồi thì anh có thể mở công ty mà để làm cái viện dưỡng lão cho những người là cộng đồng người Việt của mình, cái đó là một cái điều rất là tốt. Và nếu tùy theo cái người bác sĩ của bên Việt Nam đó, họ cái tay nghề của họ giỏi như thế nào, hoặc là họ đã làm trong hành nghề bao lâu rồi và họ có giống như những cái cống hiến cho cái ngành y hay không á, thì nếu mà họ rất là xuất sắc và họ có cống hiến với cái ngành y thì mình có thể mình không có cần làm cái H1B mà mình có thể xin cái gọi là cái National Interest Waiver. Trong cái những cái trường hợp National Interest Waiver đó mình xin đó, thì những người này được họ có cái thẻ xanh luôn, họ không có cần tới cái H1B. Cái H1B là cái Specialty Occupational Worker Visa thôi. Thì nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể có cái thành lập ra công ty có lương và cái công ty thuê cái người bác sĩ này dưới dạng H1B. Thì đó, tới lúc đó, đó là một con đường đi. Hoặc hai, nếu mà cái người bác sĩ bên Việt Nam họ rất là giỏi, rất là có nhiều cống hiến với cái ngành y, thì mình có thể xin cái dạng National Interest Waiver. Thì cái đó mình bỏ đi luôn cái H1B, mà cái lúc mà cái người bác sĩ đó qua họ có thẳng cái thẻ xanh.
Bạn này là một bác sĩ ở Việt Nam có bằng tốt nghiệp tại Đại học Tulane, thì nếu mà bạn mở trung tâm ở Mỹ đó thì có thể sử dụng bằng MD trong cái công việc làm đó không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, dạ có thể ạ. Dạ. Tại vì đã có cái bằng cấp ở bên Mỹ rồi. Vâng. Anh mở công ty và anh ví dụ anh dùng công ty đó, anh thuê cái người có bằng cấp bên Mỹ cũng ok. Anh phải nhớ cái H1B á, thì anh khó nói là cái bằng cấp của anh và cái bằng cấp của những người mà anh muốn bảo lãnh đó phải là một là đồng đều với cái bằng cấp bên nước Mỹ, hoặc nếu mà không thì mình phải thay thế kinh nghiệm vào cái bằng cấp kinh nghiệm là 3 năm kinh nghiệm bằng 1 năm trường đại học.
Thế còn nếu mà muốn mời điều dưỡng từ Việt Nam qua làm việc thì nên đi theo diện nào? Đó là câu hỏi của kế tiếp của bạn này, thưa luật sư.
Dạ, anh nói về vấn đề điều dưỡng có nghĩa là lo cho những người lớn tuổi hả? Thì
dạ, cho mình nghĩ là chắc là những y tá điều dưỡng đó, thưa luật sư.
Dạ, cái này tùy theo cái chức vụ mà anh muốn thuê cái người bên Việt Nam qua đây làm. Ví dụ anh muốn thuê họ theo kiểu y tá hoặc là bác sĩ hoặc là nhân viên bình thường thì cái đó mỗi cái chức vụ nó sẽ khác và cái sự đòi hỏi của H1B nó sẽ khác. Nên vì vậy nếu mà anh chỉ nói về cái điều dưỡng thì cái câu trả lời của Khanh không biết trả lời như thế nào, bởi vì anh biết một công ty có thể có rất nhiều công việc khác nhau và rất nhiều người họ kiêm cái chức này chức nọ khác nhau. Và cái H1B nó là specific về cho cái chức vụ mà anh muốn thuê họ. Nếu mà anh hỏi quá coi như là chung chung đi thì câu trả lời anh trả lời không được.
Bạn Lân Đính hỏi là trong cái bộ hồ sơ bảo lãnh anh chị em mà ví dụ có một trong những người trong bộ hồ sơ được bảo lãnh đó không muốn đi thì làm gì khi hồ sơ được gọi?
Dạ thưa anh, ví dụ anh muốn anh làm giấy tờ bảo lãnh cho người anh của anh đi, rồi xong sau này người anh của anh muốn đổi ý thì anh có hai cách. Một là anh không cần liên lạc gì với Sở Di trú, lúc mà họ gọi đóng tiền phí hoặc là họ gửi hồ sơ qua bên trung tâm thì thực anh không cần liên lạc với họ, thì tới lúc đó họ sẽ tự họ xóa sổ cái hồ sơ. Tại vì nếu họ không có thấy mình trả lời trong cho họ trong vòng một năm thì họ sẽ gửi cái lá thư, họ nói là họ sẽ bắt đầu họ đóng cái đơn, và nếu mà anh không có liên lạc với họ thì họ sẽ đóng cái hồ sơ luôn. Thì anh có thể đi con đường đó. Và con đường thứ hai, anh có thể viết cái lá thư vào cho Sở Di trú và anh kèm theo cái giấy hóa đơn của Sở Di trú về cái hồ sơ lúc mà anh mở cho người anh của anh á. Anh nói bây giờ người anh của tôi họ đổi ý rồi, bây giờ tôi cũng muốn rút cái hồ sơ lại. Tới lúc đó họ Sở Di trú họ cũng sẽ rút cái hồ sơ lại.
Nhưng mà nếu như một trong những người ăn theo đó, thưa luật sư, vợ hoặc là con cái của cái người đó đó mà không muốn đi thì cần phải làm gì khi hồ sơ được gọi?
Dạ, cái người ăn theo thì họ có, mình có thể bỏ họ luôn. Tại ví dụ là trong cái hồ sơ đã tới lúc mình đi rồi thì mình phải làm cái visa cho cái DS-260 cho những cái người mà họ đi. Ví dụ bây giờ trong cái hồ sơ này có người anh của anh, người vợ của anh và hai người con. Một người con nói bố muốn ở lại, không muốn đi nữa, tại vì con có người yêu hay gì đó, con muốn lấy vợ bên Việt Nam. Tới lúc mà mình làm cái visa đó, mình không có cần làm cái visa cho cái anh mà muốn ở lại. Thì tới lúc đi phỏng vấn thì chỉ có người anh, người vợ và người cháu còn lại muốn đi thôi. Còn cái anh chàng muốn ở lại lấy vợ thì anh có thể ở lại. Mà mình không cần nói gì, sở di trú họ cũng không có hỏi.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết rồi, nhưng mà mình cũng còn rất là nhiều câu hỏi thắc mắc với cái diện bảo lãnh anh chị em. Thì xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới nhé, 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam tối thứ tư tuần tới. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh xin qua. Cảm ơn quý vị khán thính giả Đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia từ buôn lậu ma túy, buôn lậu động thực vật hoang dã và vũ khí cho đến rửa tiền và làm thuốc giả, hàng hóa tiêu dùng giả mạo và tài sản trí tuệ. Tội phạm có tổ chức gây hại nghiêm trọng cho xã hội ở mọi mức độ, làm cho tham nhũng lan tràn và làm bất ổn định các chính phủ, rút tỉa lợi nhuận của các nhà sản xuất và người bán hợp pháp và làm các cá nhân trở thành nạn nhân theo nhiều phương cách khác nhau. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem việc chống tội phạm xuyên quốc gia là quan trọng hàng đầu. Hoa Kỳ quan tâm đến việc buôn lậu ma túy, đặc biệt là việc sản xuất và buôn lậu heroin và gia tăng trồng trọt cây cocaine và sản xuất cocaine tại châu Mỹ. Sản xuất ma túy bất hợp pháp và buôn lậu không những là mối nguy lớn đối với các cộng đồng địa phương tại Mỹ và nước ngoài, mà còn thúc đẩy tội phạm xuyên quốc gia, tham nhũng, rửa tiền và tội phạm trên mạng. Hoa Kỳ có lợi ích toàn cầu và bắt buộc phải giúp hình thành một tương lai, theo đó các quốc gia có thể thịnh vượng và an ninh. Phó đại diện Hoa Kỳ tại Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc Stephanie Amadeo nói, qua hợp tác quốc tế, chúng ta có thể làm việc để đạt được những mục tiêu này. Các tội phạm không tôn trọng biên giới chính trị hay phạm vi tài phán, do đó các công tố viên và những nhà điều tra của chúng ta phải tăng cường nhìn ra bên ngoài biên giới để tìm bằng cớ, nhân chứng và những tài sản bị đánh cắp. Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump yêu cầu chính phủ Mỹ củng cố các nỗ lực giải tán các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và sử dụng các nguồn lực của Hoa Kỳ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để những nỗ lực này thành công, tất cả các quốc gia phải cùng nhau triệt hạ vấn đề này. Chúng ta hoan nghênh Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm và Hội đồng Kiểm soát Ma túy Quốc tế đã có những bước để tăng cường việc chia sẻ thông tin và phân tích những chất liệu và hóa chất dùng để chế tạo các loại thuốc gây nghiện tổng hợp. Chúng ta cũng hỗ trợ cho các chương trình giảm bớt mức cầu ma túy quốc tế, cũng như những chất dùng để chữa trị những rối loạn tâm thần, có thể giúp tăng tiến chất lượng cuộc sống và giảm bớt những bao động liên hệ đến những rối loạn này. Hoa Kỳ cam kết giải quyết những hành vi tham nhũng, giúp những kẻ buôn lậu, các tội phạm và khủng bố nảy nở. Phó đại diện Amadeo nói, chúng ta biết là hầu hết những giải pháp đối với ma túy và tội phạm sẽ được các bác sĩ trong những phòng cấp cứu phát hiện. Những phòng này đầy dẫy những nạn nhân dùng thuốc quá liều, nhân viên cảnh sát đáp ứng với những vụ giết người, những nhà điều tra theo dõi các mối liên hệ giữa các người buôn lậu ma túy, rửa tiền và khủng bố, và những công tố viên liều mình để đảm bảo các nạn nhân nhận được công lý. Hoa Kỳ cam kết đảm bảo là các nhân viên này thành công.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.